Con muốn hỏi là thầy có chỉ dạy con cái phương pháp nào để con khắc phục được ngủ dục không vậy thầy?
Ngũ dục trong Phật giáo Nguyên Thủy đó được hiểu là sắc, thanh, hương, vị và xúc. Trong Phật giáo Đại thừa Trung Quốc đó, thì ngũ dục được hiểu là tài, sắc, danh, thực và thùy. Tài đây đó là tài sản, sắc đây là hình thái, màu sắc ha, là bao gồm con người khác giới tính, động sản, bất động sản. Danh đó là tên tuổi, danh dự. Thực đó là ăn uống. Thùy đó là sự nghỉ ngơi và giấc ngủ. Thì đó là năm phương diện hưởng thụ mà con người là cần đến, hoặc nhiều, hoặc ít, hoặc đầy đủ, hoặc thiếu thốn thôi, không thể tránh khỏi. Trong Phật giáo Nguyên Thủy thì đề cập đến cái phương diện triết lý sâu hơn. Sắc bao gồm hình thái, màu sắc. Thanh đó là các loại âm thanh của người nam, người nữ, rồi gồm âm thanh nhạc, âm thanh phim, rồi vừa lời chữ bới, tiếng thị phi, lời khen tặng, vân vân. Vị đó là các cái vị đưa vào trong cơ thể qua sự tiếp xúc của lưỡi. Xúc là những cái tương tác giữa cơ thể này, cụ thể nhất là hệ thống làn da với tất cả con người và vật được tiếp xúc với. Cho nên cái phạm vi triết lý của ngũ dục ở trong Phật giáo Nguyên Thủy là cao hơn. Thì để tu tập và làm chủ được nó đó, thì chúng ta phải lưu ý người tại gia có phạm vi tu về ngũ dục khác với người xuất gia. Người tại gia là mình được quyền có vợ, có chồng chung thủy và có được cái cơ hội và cái quyền hợp pháp để hưởng thụ những thứ đó. Vấn đề là gì? Đừng gọi là sa đắm và biến mình trở thành kẻ nô lệ trên những điều kiện hưởng thụ liên hệ đến ngũ dục này. Như thế thì sao là đã đủ rồi. Còn người xuất gia đó thì phải xem đó là những điều dẫn đến sự trói buộc tâm, và do đó đánh mất cơ hội để giải thoát mình khỏi nỗi khổ niềm đau, và rộng hơn là sanh tử và luân hồi. Cho nên cái phạm vi tu ngũ dục mà người xuất gia đó cần phải làm đó là cao hơn. Ví dụ như đối với thức ăn, áo quần, ngủ nghỉ đó, thì chủ trương của Đức Phật cho người xuất gia là gì? Tam thường bắt túc. Đó là ba nhu yếu mà không nên được bao giờ đầy đủ. Ví dụ người đời ta có nhu cầu tiêu thụ những thứ này đó là 100%, thì người xuất gia đó chỉ tiêu thụ được khoảng 60% thôi. Thời xưa Đức Phật có quy định đó là tu sĩ mỗi ngày chỉ ăn một cử cơm trước 12 giờ trưa. Sáng và sau 12 giờ trưa là không có ăn, qua động tác nhai và nuốt, được quyền uống các cái loại như là nước trái cây để mà giữ sức khỏe thôi. Đó là giảm thiểu sự tiêu thụ để dành thời gian, công sức, tâm huyết cho việc tu tập tâm linh và làm các Phật sự để cứu giúp cho những người đời. Cách thức để làm chủ ngũ dục đó thì trong kinh Đức Phật dạy như sau. Thứ nhất là hài lòng biết đủ với những gì mà mình đang có. Ví dụ như ở tại Canada, một tháng lương của người lao động phổ thông đó là 2.000 Canada kim chẳng hạn. Thì bây giờ á, chúng ta phải tiện tặng làm thế nào đó để đóng bảo hiểm, rồi đóng thuế, trang trải tiền thuê nhà, tiền ăn uống, các cái sinh hoạt phí căn bản khác, thì còn lại đó một cái khoản nhất định nào đó đó thì chúng ta cần phải biết tiện tặng bằng cách là gì? Là giữ số tiền đó để phòng hờ về sau. Thì đó là chúng ta sống một cách đó là căn bản. Bây giờ mình có 2.000 calo kim thôi, mà mỗi tháng đó mình vô sòng bạc mình nướng đến là 3-4.000 đô thì phải thiếu nợ thôi. Thì là mình xài quá cái mức mà mình có thể trang trải. Cho nên là cố gắng trong mọi tình huống là hài lòng và biết đủ với những gì mình đang có, để mình không có đẩy mình vào cái tình huống khó chịu, hay là chạy đua về cái cơ hội hưởng thụ với những người giàu có hơn mình. Thứ hai đó là làm chủ các giác quan: mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung. Tức là mình vẫn là thưởng thức những cái hạnh phúc trần đời nhưng không bị đắm nhiễm vào nó. Mắt vẫn thấy, tức là vẫn đi xem phim, vẫn nghe nhạc, vẫn giải trí, tham gia sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt cộng đồng, sinh hoạt tâm linh ở mức độ nó mang lại cho mình được hạnh phúc, chứ đừng có quá mức. Vì quá mức á, nó làm cho mình không còn thời giờ để đầu tư cho sự nghiệp. Thứ ba, khi tiếp xúc với người khác giới phái, hoặc là người nữ với người nữ, người nam với người nam thuộc về giới tính thứ ba, thì Đức Phật dạy là gì? Chỉ xem người mình tiếp xúc đơn thuần là một con người, chứ không phải là con người giới tính nữa. Khi mình nghĩ là một con người giới tính đó, thì mình sẽ bị cái sự thu hút giới tính đó kéo theo, bằng sự để ý, để tứ, quan tâm, rồi tìm cách để thiết lập quan hệ. Sau đó Đức Phật dạy tiếp tục là gì? Là chỉ liên lạc với con người đơn thuần dừng lại ở công việc. Ngoài công việc ra mình không có tìm cái cách để mình nối kết cái sự quan tâm, để chúng ta mới tiếp tục hài lòng với vợ chồng hợp pháp của mình, là mình không có đắm nhiễm vào những cái sự hưởng thụ phi pháp. Điều kế tiếp, Đức Phật dạy quán tình thân, tức là xem tất cả những người nam lớn hơn 20 tuổi như cha, lớn hơn 40 tuổi như ông, lớn hơn vài tuổi như anh, nhỏ hơn vài tuổi như em, nhỏ hơn 20 tuổi như con, nhỏ hơn 40 tuổi như cháu. Và mỗi khi mình khởi lên cái ái nhiễm hưởng thụ về ngũ dục liên hệ đến những người này, thì chúng ta hãy biết dừng và xem đó là người máu mủ với mình, để mình biết dừng lại đúng cách. Ngoài ra thì Đức Phật còn dạy đó là tìm kiếm những cái giá trị cao cấp hơn các hạnh phúc của ngũ dục mang lại, thay thế vào đối tượng nhận thức của tâm. Ví dụ như mình tham dự một khóa tu tại chùa, nghe một bài thuyết giảng, hay là tham gia một hoạt động từ thiện, vân vân, thì hầu như là chúng ta phải gác qua một bên tất cả những việc khác, bao gồm cái cơ hội hưởng thụ tài sắc danh thực thì, hay là sắc thân hương vị xúc. Và lúc đó chúng ta tìm kiếm một cái niềm vui tinh thần nó có giá trị ngang bằng và cao hơn, thì lúc đó đó cái cơn nghiện về việc hưởng thụ các khoái lạc giác quan này đó, dù nó đang khống chế mình đi nữa, bắt đầu nó buông mình ra để làm cho mình trở nên là người tự do nhờ vào sự tu tập và phát triển các giá trị tích cực. Ví dụ người nào đang nỗ lực muốn bỏ hút thuốc lá thì phải thay thế đó bằng kẹo ngậm, hoặc là ai nghiện rượu đó thì nên bắt chước phong trào của tiệm khắc, tức là uống bia không có cồn, gọi là bia chai vegan beer. Chỗ đó nó không có nồng độ, nó còn thấp hơn là rượu nho 14 độ hay là 15 độ. Nó hoàn toàn chỉ là một cái nước là chỉ có mùi vị y hệt như là rượu bia thật, nhưng mà hoàn toàn không sai. Thì bằng cái thay thế tích cực đó đó, những người nghiện rượu, nghiện thuốc đó sẽ bỏ qua được. Thì tương tự, nghiện ngũ dục hay là bị đắm chìm trong sự hưởng thụ ngũ dục thì chúng ta phải tìm kiếm những giá trị cao hơn để thay thế. Và đồng thời đó là đừng bao giờ bén mảng đến những nơi mà hoạt động ngũ dục nó thường xuyên xảy ra. Lúc đó là các hạt giống cũ nó sẽ trỗi dậy, bởi cái cơn nghiện đó nó thúc đẩy chúng ta lao tới phía trước. Cho nên mình phải biết thương mình, và mình phải cấm mình là không được đến những cái chỗ đó, chứ là né tránh đó, né tránh thích hợp. Thì đó là những điều mà Đức Phật đã dạy trong kinh, để một người bị nặng về chủ nghĩa hưởng thụ đó có thể khắc phục, vượt qua và làm cho cuộc sống của mình trở nên đó là hạnh phúc và có giá trị.
Nghe Đức Phật có dạy một câu là vô lượng pháp vô tôn, xin thầy giảng cho con và các Phật tử tại đây hiểu rõ hơn ạ.
Đó là một trong bốn lời nguyện lớn của Bồ Tát Phổ Hiền, được đề cập trong các kinh điển Đại Thừa. Theo tôi đó, thì Đức Phật chưa từng dạy vô lượng pháp môn. Có thể do các cái cách dịch khác nhau mà người Trung Hoa đó đã dịch thay vì pháp uẩn thì trở thành là pháp môn. Thuật ngữ tiếng Pali đó là Dhamma Kanda, Sanskrit là Dhamma Skanda. Skanda đó bình thường nó có nghĩa là uẩn, tức là nhóm hay là tổ hợp. Trong ngữ cảnh này đó, nó có nghĩa là chủ đề hay là chuyên đề. Dhamma tức là chân lý Phật, lời dạy của Phật. Thì ráp cái cặp từ lại đó, Dhamma Kanda có nghĩa là chuyên đề Phật Pháp, chủ đề Phật Pháp hay là chủ đề Pháp Thoại. Theo lịch sử đó, thì Đức Phật truyền bá chân lý suốt 45 năm. Còn Đại Thừa thì nói là 49 năm, thực ra chỉ có 45 năm thôi. Ngài giác ngộ ở tuổi 35, qua đời ở tuổi 80. Mỗi ngày nếu Đức Phật thuyết giảng 5 bài kinh, dù là dài vừa hay là ngắn, mỗi năm thì có 365 ngày. Thì nếu chúng ta làm một bài toán nhân, 365 nhân 5 tức là 5 bài đó, và nhân 45 tức là 45 năm, chúng ta sẽ có con số là 84.000. Thì vậy đó, là trong văn học Pali người ta đề cập đến 84.000 chuyên đề Phật Pháp hay là chủ đề Phật Pháp hoặc là bài Pháp Thoại. Nhưng mà khi qua đến Trung Quốc người ta dịch ra là gì? 84.000 Pháp Môn. Và kinh điển Đại Thừa thì gọi là vô lượng Pháp Môn. Thì 84 là con số có thể đếm được, mặc dù rất nhiều. Còn vô lượng Pháp Môn là không thể tính đếm được. Và điều đó đó, nó dẫn đến cái sự là sai biệt rất nhiều trong ứng dụng thực tế. Một trong những đặc điểm của trí tuệ mà Đức Phật đạt được là gì? Đó là tính nhất quán, tính thống nhất. Người có trí tuệ đó chủ trương lúc đầu và lúc sau là thống nhất. Và Đức Phật đã nói như thế này: giá pháp của ta toàn thiện ở đoạn đầu, toàn thiện ở đoạn giữa, toàn thiện ở đoạn cuối. Cái câu này thì có lẽ là quý vị đọc thường xuyên trong các kinh này. Tức là nó vừa có nội dung sâu sắc ở lúc đầu mới được truyền bá, ở cái khoảng giữa khi Đức Phật truyền bá và cuối cùng Phật truyền bá trong suốt 45 năm, chứ không có cái khác nhau, không có thay đổi, không có biến dạng và cũng không có cái sự mâu thuẫn. Bây giờ chúng ta tạm xem là vô lượng pháp môn là có thật đi, hay là 84.000 pháp môn là có thật đi, thì Đức Phật sẽ được chứng minh là một người đại mâu thuẫn. Nếu chúng ta mượn cái khái niệm chính trị học đấy, đảng phái ha, hay là học thuyết đảng phái, xem nó như là một pháp môn đi, thì 84.000 pháp môn được hiểu là gì? Đức Phật đã lập ra 84.000 đảng phái. Như vậy là vô tình đó, ngài trở thành là mâu thuẫn với chính mình. Cái pháp môn A nó khác với pháp môn B, pháp môn B khác pháp môn C. Cứ như thế, pháp môn thứ nhất là khác với 83.999 pháp môn còn lại. Thì Đức Phật trở thành là gì? Mâu thuẫn. Mà mâu thuẫn thì không thể được gọi là biểu tượng của trí tuệ được. Người có trí tuệ là người thống nhất, không mâu thuẫn, không do dự, không chần chừ, và rất là thống nhất giữa lời nói và việc làm. Cho nên đó, tôi cho rằng đó là do vì cái ngộ nhận 84.000 chủ đề Phật pháp hay là chuyên đề Phật pháp hay là bài pháp thoại trở thành là pháp môn, tức là phương pháp để tu. Hai cái ngữ kia nó khác nhau dữ lắm. Tại sao Trung Quốc lại chủ trương như thế? Tức là đổi từ đó, là bởi vì Trung Quốc là quốc gia đầu tiên lập ra 10 pháp môn. Còn tại Ấn Độ đó, trong thời kỳ phân phái Phật giáo mấy trăm năm sau khi Phật qua đời đó, thì người ta lúc đầu là có 2 trường phái Phật giáo: Đại Chúng Bộ và Thượng Tọa Bộ. Mặc dầu gọi là Đại Chúng Bộ và Thượng Tọa Bộ, 99% về lời kinh Phật, giới luật Phật đó, được 2 trường phái này thống nhất cao. Chỉ có một số điều về giới luật thôi là có những cái điểm dị biệt. Cho nên đó, dầu là 2 trường phái nhưng mà cái sự tương đồng đó, là chiếm đại đa số. Rồi đến cái thời kỳ là 20 bộ phái Phật giáo xuất hiện tại Ấn Độ. Nếu quý vị đọc lại cái nội dung triết lý của 20 bộ phái này thì nó chỉ khác nhau về cái khái niệm là ngã và pháp ở một phạm vi tương đối thôi. Còn toàn bộ những lời kinh Phật dạy, giới luật Phật dạy là các bộ phái này đều thống nhất. Ngoài ra thì họ còn khác nhau về cái số lượng pháp, gồm có sắc pháp, tâm pháp và vô vi pháp. Cái số lượng đó nó khác nhau thôi, chứ còn phân loại cũng giống. Như vậy là cái khác nhau giữa 20 bộ phái tại Ấn Độ là không đáng kể. Nhưng kể từ khi Đạo Phật có mặt tại Trung Quốc vào năm 67 Tây lịch, tức là trung bình sau Việt Nam khoảng 150 năm, thì 10 tông phái của Trung Quốc bắt đầu xuất hiện, bao gồm Pháp Hoa Tông, Niết Bà Tông, Hoa Nghiêm Tông, Tam Luận Tông, Luật Tông, Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông, v.v. Thì chủ trương về cách tu là khác nhau, có thể nói là khác nhau hoàn toàn. Để tạo điều kiện cho các pháp môn mới này đó được tồn tại, thì ta phải dựng lên học thuyết là gì? Đức Phật nói vô lượng pháp môn và tối thiểu là 84.000 pháp môn. Thì như vậy là pháp môn mới do vị tổ sư lập ra đó mới được chấp nhận chứ. Ít nhất là nó có cái nguồn gốc từ Đức Phật chủ trương. Thì đó là một vấn đề rất là phức tạp. Bây giờ thì lịch sử 10 pháp môn của Trung Quốc đã tồn tại gần 2.000 năm. Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên tiếp nhận lại cái sự ảnh hưởng của các pháp môn này theo một cái công cách là gần giống nhau. Cho nên theo tôi đó, thì Đức Phật chỉ có giảng dạy con đường minh triết duy nhất thôi và rất thống nhất từ đầu chí cuối. Đó là tứ thánh đế, gồm có 4 bước: thừa nhận khổ đau, truy tìm nguyên nhân, trải nghiệm hạnh phúc niết bàn và thực tập bát chánh đạo để kết thúc các nguyên nhân khổ đau. Chứ không có pháp môn thứ hai, cũng không có con đường thứ hai. Đó là bài kinh mà Đức Phật đã giảng sau khi giác ngộ cho 5 anh em đồng tu ở vườn Nai, và cũng là bài kinh mà Đức Phật lặp lại lần cuối trước khi Ngài qua đời ở Kushinaga. Tính nhất quán của Đức Phật về phương pháp tâm linh dựa vào bài kinh Chuyển Pháp Luân hay còn gọi là kinh Tứ Thánh Đế là rất cao về phương diện lịch sử, chứ không có mâu thuẫn. Kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh Đại Bát Nhã theo tôi là những triển khai chi tiết về trí tuệ. Mà trí tuệ đó là một trong 30 cột của Bát Chánh Đạo, 20 cột còn lại là đạo đức và thiền định, chứ đó không phải là pháp môn. Môn là cánh cửa, pháp là chân lý Phật. Pháp môn có nghĩa đây là cánh cửa đã đi vào chân lý Phật. Thì tạm gọi pháp môn đó là một cái ống dòm. Người dòm pháp môn á thì phải nheo con mắt lại để nhìn thấy đối vật được thâu nhận ở trong đó rõ ràng hơn, nhưng mà không thể nhìn lâu. Đang khi đó mở ống dòm ra, chúng ta có thể nhìn thấy mọi sự vật ở cái phạm vi rộng hơn, bao quát hơn và lâu bền, không có nhức mắt. Đức Phật đã giới thiệu một đạo Phật bao quát, chứ không phải là giới thiệu đạo Phật pháp môn như kiểu của Trung Quốc mà Việt Nam ảnh hưởng theo. Cho nên nhân dịp này đó, tôi cũng tha thiết kêu gọi các quý Phật tử quay trở về với bài kinh Tứ Thánh Đế. Mỗi khi mình đối diện trước một nỗi khổ niềm đau nào, dù ở phạm vi quốc tế, quốc gia, cộng đồng, gia đình hay là cá nhân, chỉ cần điềm tĩnh lấy cái công thức Tứ Thánh Đế thôi, thừa nhận khổ đau, mỗi người khổ đau một kiểu, nó là cái gì? Phải truy ra cho bằng được. Bước 2, truy tìm nguyên nhân. Câu nguyên nhân á, của cái thất tình này là do giận dữ, hay do tham ngoại tình, hay là do thiếu hiểu biết, không hiểu văn hóa vợ chồng, không hiểu văn hóa Việt Nam và nước ngoài, cho nên tạo ra những cái cú sốc văn hóa trong ứng xử vợ chồng, hoặc là do tâm bảo thủ, cái tôi của người vợ lớn hay cái tôi của người chồng lớn, hai bên cứ là sanh nạnh nhau, đối đầu nhau, thua đủ nhau, biến nhau thành là kẻ thù. Thì có nhiều cái nỗi khổ niềm đau đó, nó bắt đầu một hoặc hai hoặc ba hoặc bao gồm cả bốn. Cho nên đó, phải ngồi điềm tĩnh để khoanh vùng đó, mỗi một nỗi đau gọi là cái nguyên nhân chính nó là cái gì. Nếu thất bại trong việc khoanh vùng và tìm ra được thì chúng ta không kết thúc khổ đau được. Bước 3, phải tin rằng là chúng ta sẽ được hạnh phúc, trải nghiệm được hạnh phúc khi các nỗi đau này kết thúc. Và thực tập đó là bằng đạo đức, thiền định và trí tuệ để khắc phục nó. Thì đó là cái phương pháp rất quan trọng được Đức Phật giảng dạy. Trải qua 20 thế kỷ đó, chúng ta đã quên ứng dụng bài kinh quan trọng này. Trong quyển Kinh Phật cho người tại gia, tôi phiên dịch giảng tống vào năm 2013, và quyển Kinh Phật cho người bắt đầu tôi ấn tống vào năm 2011 đều có bài kinh này. Quý vị nào có iPhone, iPad, chỉ cần vào App Store gõ chữ Thích Nhật Từ, quý vị sẽ thấy xuất hiện một icon để tên là Kinh Sách Thích Nhật Từ, tức là viết tắt kinh do Thích Nhật Từ dịch và sách do Thích Nhật Từ viết. Thì trong đó có 60 tác phẩm và có 2 quyển kinh nêu trên. Quý vị có thể chỉ mất có 15 phút download vào và có thể đọc ở bất cứ nơi nào mình cảm thấy thuận lợi. Và chịu khó nghiền ngẫm bài kinh đó thường xuyên đi, thì quý vị sẽ thấy là thay vì đó, mỗi khi nỗi khổ đến, quý vị có khuynh hướng đổ lỗi cho quá khứ, có là kiếp trước tôi tệ thế này, xấu thế nọ, phạm pháp thế kia, cho nên kiếp này tôi phải trả nợ lại. Đức Phật không dạy như thế. Còn bài kinh Nhân Quả Ba Đề là do Trung Quốc viết, dạy như thế. Tức là nhân quả theo một cái hình học mặt phẳng, nhân quả theo kiểu định mệnh, giết một con gà thì kiếp sau bị con gà giết lại, nhân quả phải như thế, vì nghiệp có thể thay đổi được. Thì tôi tin rằng là khi quý vị đọc bài kinh này, cũng như là cả cái quyển Kinh Phật cho người tại gia gồm có 64 bài kinh, hoặc là quyển Kinh Tụng Hàng Ngày do tôi biên soạn vào năm 1994, ngày nay cũng đã 23 năm, gồm có 49 bài kinh, thì quý vị sẽ có một cái nhìn thay đổi hoàn toàn về Đức Phật và Đạo Phật. Thì trong hai cái quyển kinh đó thì tôi cố gắng là giới thiệu bao gồm thế giới quan Phật giáo, nhân sinh quan Phật giáo, đạo đức quan Phật giáo, xã hội quan Phật giáo, tu tập quan Phật giáo và giải thoát quan Phật giáo. Thì đọc vào quý vị sẽ hiểu một đạo Phật rất bao quát. Trong đó nó có nhiều vấn đề như là tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình, hóa giải hận thù, rồi vai trò của nguyên thủ quốc gia là cái gì để phát triển đất nước, thương dân, và khi chiến tranh thì phải dùng cái gì để mang lại hòa bình. Đức Phật dạy rất kỹ, nhưng rất tiếc là do ảnh hưởng Trung Quốc, chúng ta đã không sử dụng đến các bài kinh này. Ngoài những bài kinh như là Kinh Phổ Môn, Kinh Dược Sư cho cầu an, kinh A Di Đà, kinh Địa Tạng, kinh Du Lan cho cầu siêu. Hầu như là chúng ta ít để ý đến mấy chục ngàn bài kinh còn lại của Đức Phật mà vốn rất là sâu sắc. Không nên gọi mỗi một bài kinh là một pháp môn như kiểu Trung Quốc. Thế đó nó làm cho cái tình trạng mù chữ Phật pháp tự động diễn ra với những người đi theo pháp môn. Ví dụ ai tu Pháp Hoa Tông suốt một kiếp người chỉ đọc kinh Pháp Hoa, ai tu Tịnh Độ Tông suốt một kiếp người chỉ được khích lệ đọc kinh A Di Đà, một trường phái khác thì đọc kinh Vô Lượng Thọ. Còn ai tu kinh tông Hoa Nghiêm thì suốt một kiếp người chỉ đọc kinh Hoa Nghiêm. Ai tu tông thiền của Trung Quốc suốt một kiếp người chỉ đọc hoặc là kinh Kim Cang, hoặc là Bát Nhã Tâm Kinh, hoặc là kinh Lăng Già. Trước Lục Tổ Huệ Năng chỉ tụng kinh Lăng Già, sau Lục Tổ Huệ Năng thì tụng kinh Kim Cang, bây giờ đó Thiền Tông tụng kinh đó là Bát Nhã Tâm Kinh. Không được. Vì mỗi một bài kinh đó dạy chúng ta về cái nghệ thuật vượt qua một nỗi khổ niềm đau nhất định, chứ không thể là trị hết tất cả bá bệnh của chúng sinh được. Và đó là lý do mà Đức Phật đã dành ra 45 năm thuyết giảng là trên dưới 30.000 bài kinh. Chứ nếu mà một bài kinh mà đủ sức để giải quyết á, các vấn nạn khổ đau, thì Đức Phật chỉ cần giảng một bài, đi đâu cũng lặp lại một bài đó thôi. Khỏe hơn nhiều chứ, phải không ạ? Thì tôi nói hơi dài để chúng ta hiểu hơn về những cái giới hạn mà do ảnh hưởng từ Trung Quốc về phương diện văn hóa và Phật học. Tăng ni Việt Nam và Phật tử Việt Nam á, chỉ biết có vài ba bài kinh được Đức Phật giảng dạy, mà lẽ ra chúng ta phải đọc nhiều hơn để thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển lớn. Bây giờ chúng ta chỉ thâm nhập một bài kinh làm sao có được trí tuệ như biển lớn được. Dù vô lượng pháp môn là không có thật, 84.000 pháp môn đó là cách nói của Đạo Phật Trung Quốc, chứ không phải của Phật Thích Ca. Việc thực tập lời Phật dạy sẽ mang đến những kết quả rất tích cực. Thực tập nhiều bài kinh, quý vị sẽ có nhiều kết quả. Còn thực tập một bài thì quý vị có một chất bổ. Thực tập 100 bài, quý vị có 100 chất bổ. Nếu là tôi thì tôi khuyên quý vị là nên thực tập nhiều bài kinh để có nhiều chất bổ Phật pháp từ Đức Phật.
Thầy Thích Nhật Từ, con cho xem trên mạng thấy là chùa Giác Ngộ là thầy xây cất rất là chán, rất là đẹp, và con muốn biết là tất cả chùa khắp nơi ở hải ngoại á, khi thầy cất đều là bắt nợ lắm. Thì con xin hỏi thầy cho đại chúng biết, thì chùa Giác Ngộ và có mắc nợ không vậy thưa thầy?
Thì kính thưa quý vị, đó là tôi rất may mắn khi khánh thành chùa Giác Ngộ là không mắc nợ đồng xu nào hết á. Mỗi một vị tăng sĩ đó thì có cái nhân duyên phước khác nhau. Tôi thì rất kém về cái phước tướng vì lùng sủng và xấu quắc à, nhưng mà có những cái phước khác bù lại hay là bù trừ mà. Thì khi hòa thượng bổn sư của tôi còn sống đó, thì cũng có dành dụm được một số tiền. Đến năm 2012 khi tôi khởi công trùng tu đó, thì số tiền đó là 18 tỷ Việt Nam, tức là tương đương đến 900.000 đô. Thì với cái nền tảng đó đó, cái việc mà khởi tông trùng tu chùa đó rất là thuận lợi. Tôi mua thêm 2 căn nhà kế bên chùa để mở rộng diện tích và xây dựng là 1 tầng hầm với 7 lầu và 3 tháp, tức là 1 tháp 3 tầng trên cái tầng thứ 7. Tổng diện tích xây dựng chùa khoảng 4.500 m², nội thất cao cấp, mặt trong lẫn mặt ngoài. tiêu chuẩn giống như là 4 sao, nói cho vui. Thì tổng giá trị tiền mua 2 căn nhà rồi là 1 tầng hầm và 7 tầng á, nó khoảng 3 triệu Mỹ Kim. Thì con số đó là rất nhỏ so với nước ngoài. Và trên thực tế đó là vì tôi tự thầu, tự đi mua sắt, tự mua xi măng, tự mua đá, tự làm mỹ thuật, cho nên tiết kiệm được. Chứ nếu mà giao cho nhà thầu đó, thì mình phải mất thêm 40%. Thì trong quá trình xây đó, các Phật tử đã phát tâm cúng, cho nên không phải thiếu gì hết á. Ở hải ngoại thì chúng ta phải thông cảm, vì các Phật tử đó, phần lớn là còn thiếu nợ, có khi là 1/3, có khi đó là 2/3, tùy theo cái thời gian lập nghiệp và sự thành công nhiều hay ít. Cho nên cái phần phát tâm cúng dường á cũng có những cái giới hạn nhất định. Với số lượng 4,5 triệu người Việt Nam ở hải ngoại phát tâm cúng dường cho trên dưới 500 ngôi chùa, mà mỗi ngôi chùa đó được xây dựng á bạc triệu Mỹ Kim, thì các chùa đó sau khi xong phần lớn đó phải còn phải thiếu nợ. Cái đó là điều mà chúng ta phải thông cảm thôi. Thì cái công việc còn lại là gì? Các Phật tử phải tiếp tục phát tâm cúng dường. Chứ mình nghĩ là chùa xong rồi không cúng dường nữa là tiêu nhà chùa. Ở Canada này thì tôi mới qua có mấy ngày thì tôi không rành, chứ ở Mỹ tôi biết có 2-3 chùa bị phá sản rồi. Tức là không đủ tiền trả ngân hàng phải bán đấu giá thôi. Đó là việc có thật. Một ngôi Pháp viện Minh Ân Quang của Hòa Thượng Giác Duyên bị phá sản. Rồi một ngôi là Tịnh Xá Pháp Duyên ở San Jose của Hòa Thượng Giác Lượng cũng bị phá sản. Và một số ngôi chùa khác. Cho nên tôi rất là kính mong các quý Phật tử đó, tức là cố gắng tiết kiệm cái phần chi tiêu của bản thân và gia đình. Đối với những gì mà không thật sự cần để chi tiêu đó, thì quý vị hãy bỏ vào ống heo đi. Rồi vài ba tháng á, khui ống heo đó ra, mang đến để giúp đỡ cho các ngôi chùa đang còn khắc nợ ngân hàng. Ở trong nước á, mặc dù là nghèo, nhưng mà phần lớn chùa nào cắt xong á, đều không có thiếu nợ. Còn không có tiền thì nó nằm dở dang vậy thôi, chứ nó không có được giống như nước ngoài. Nước ngoài thì mình còn có vay nợ ngân hàng được bằng cách này bằng cách khác, rồi tùy theo cái hợp đồng tài chính mỗi một tháng mình phải trả bao nhiêu tiền, cho đến cái thời điểm cái hợp đồng 20 năm 30 năm thì dứt nợ. Còn trong nước hoặc là có tiền thì là không có tiền thì ngáp gió thế thôi. Việt Nam hiện nay có khoảng 17.000 ngôi chùa trên toàn quốc. Và phần lớn các ngôi chùa đó ở cái diện tích nhỏ bé, thiếu tiện nghi, nhất là các chùa ở vùng sâu, vùng xa, vùng Tây Nguyên, khó khăn lắm. Phật tử ở những vùng này là nghèo rất mồng tơi. Vì Việt Nam hiện nay chúng ta có khoảng 40 triệu người đó nghèo và cận nghèo trên tổng số 93 triệu dân. Tỷ lệ thất nghiệp lên rất cao. Cho nên đôi lúc đó, một người làm phải nuôi cả một gia đình, chứ không có được may mắn như là ở những nước phát triển phương Tây đâu. Cho nên đó, là cái việc mà phát tâm cúng dường của các Phật tử trong nước là rất khó. Như chùa tôi tổ chức khóa tu mỗi chủ nhật, trung bình là 700 người đến 900 người ăn 2 cửa cơm miễn phí. Và chùa tôi chưa bao giờ vận động trên chánh điện, vì tôi biết là những người đi chùa đó là có lòng với Phật Pháp, phần lớn là thất nghiệp. Người ta đi vậy là quý rồi, mà nếu mà mình vận động tiền cho người ta sợ, ta không dám đi chùa đâu. Nhưng mà ngược lại đó, bằng sự truyền thông thì những người không tham dự khóa tu nhưng mà nhìn thấy cái cảnh tu trang nghiêm được lệ lạc, cho nên với điều kiện tài chính họ có, họ phát tâm cúng dường. cho nên tôi vận động ở trên mạng, họ hưởng ứng để bù đắp lại. Còn ở hải ngoại đó thì cái cơ hội như thế nó khó hơn. Thì mong các quý Phật tử thông cảm để giúp cho thầy của mình ở ngôi chùa mà mình đang sinh hoạt tu học á, sớm dứt nợ. Vì nợ là khổ, giác nợ trên đôi vai là khổ lắm. Quý vị còn đi làm, cả vợ lẫn chồng đi làm, thì sau thời gian là mình dứt nợ hết. Còn chùa là các thầy các sư cô đâu có đi làm, chỉ nương vào sự phát tâm cúng dường của Phật tử tại gia thôi. Mà nếu mà người phát tâm không cúng không, thì ngôi chùa đó là bị nguy cơ à. Mỗi tháng bill nó tới rầm rầm à. Cứ xây qua xây lại thì thấy bill tới à. Nhắm mắt mở mắt ra thấy bill nó tới rồi. Mà nếu mà các Phật tử không hưởng ứng ủng hộ đó, thì các thầy các sư cô ở hải ngoại cũng rất khó tu, vì phải lo giải quyết cái vấn đề nợ thôi. Nó tới nó lui, nó xuôi nó ngược, không bằng nó thẳng. Mong quý vị phát tâm cúng dường cho những ngôi chùa đang còn thiếu nợ để dứt nợ sớm. Chứ so với các chùa khác, chẳng hạn cộng đồng người Hoa, thì chùa của họ đều dứt nợ hết. Tôi mới ghé chùa Vạn Phật Thánh Thành, do thượng tọa Đạt Nghĩa, chủ tịch Hội Phật giáo Canada làm chủ trì, ở thành phố Niagara. Thì thượng tọa cho biết là chùa đã dứt nợ mấy chục năm rồi. Ngay cái ngày khánh thành vào năm 1967, cái chùa đã hết nợ. Rồi cái chùa thứ hai ở ngoại ô của Ontario, xin lỗi, ngoại ô của Toronto, thì cũng đã dứt nợ vào năm 1970 mấy rồi. Và bây giờ thì thượng tọa đang có kế hoạch xây một cái ngôi chùa lớn nhất trên toàn Bắc Mỹ này, chánh điện á, bằng gỗ nhập từ Lào, diện tích là 1,000 m², rồi tầng dưới đó thì gần 2,000 m², các cái tiện ích sinh hoạt, rồi các tượng bằng gỗ bằng đá lên đến là hàng trăm triệu Mỹ kim. Bây giờ đã làm được giai đoạn một rồi, và trong vòng 3 năm là hoàn tất và hoàn toàn là không có nợ. Những người Hoa ta phát tâm cúng dường tốt lắm. Còn đối với tín đồ Thiên Chúa giáo và Tin Lành á, thì tôi không rành, ở tại Canada có người nói là họ phải đóng thuế tôn giáo 10%. Còn riêng ở tại châu Âu mà tôi có dịp đi 3 lần đó, thì các tín đồ phải đóng thuế cho giáo hội đó là 4% đến 5%. Nó là tự động nó chuyển từ account của người đóng thuế sang cái account của giáo hội thôi. Nhờ đó mà các nhà thờ người ta vận hành rất tốt, cơ sở xây dựng rất nguy nga và bền vững với những chất liệu rất đắt tiền. Còn các chùa chúng ta thì chưa được như thế. Mặc dù đó, về thành quả, hải ngoại đã có trên dưới 500 ngôi chùa Việt Nam, nhưng mà nợ chưa hết. Số lượng hết nợ thì theo tôi là chưa đạt được 30% trong số đó đâu. Cho nên đó, đôi vai của các hải ngoại vẫn phải tiếp tục gánh. Thì dầu mình có than chút xíu cũng không sao, tôi đóng riết rồi tôi cũng hơi mệt mỏi, nhưng mà nếu quý vị không đóng thì ai đóng? Cho nên là cố gắng giúp giùm cho các chùa càng sớm càng tốt hết nợ, để mà lo phát triển cái việc tu học thôi. Câu hỏi là làm thế nào để gột bỏ cái ngã của mình đi? Nó có nhiều cách. Cái thứ nhất á, chúng ta phải nhận thức rằng cái tôi đó là một chướng ngại vật, giống như là một cái vỏ sầu riêng vậy đó, mà đụng vào đó là rỉ máu. Cái tôi đó có nhiều phương diện: cái tôi tự ái, cái tôi mặc cảm, cái tôi tự hào, cái tôi xã hội, cái tôi chủng tộc, và nhiều hình thức cái tôi khác. Lúc đầu á, người ta bám vào cái tôi để tạo ra cá tính đặc biệt, cái mà tâm lý học phương Tây gọi là personality, nhân cách. và luật pháp phương Tây cũng như là nền văn hóa phương Tây đó đề cao cái tôi đó dưới hình thức là privacy, là tính cá nhân. Nhưng mà không ngờ rằng là khi đi theo cái mô hình văn hóa này đó thì cái tôi của con người phương Tây đó ngày càng lớn. Họ rất dễ bị khổ khi mà người thân hay là người xung quanh nhà đó tạo ra những tiếng ồn. Những cái đó đối với Việt Nam không là cái gì hết á, nhưng mà ở phương Tây nó là một vấn đề lớn. Như vậy là cái tôi đó khi mà được bao bọc, bưng bít, xích xoa sẽ làm cho chúng ta đó tức là đổi lên một cái ảo giác trấn an rằng là mình đang được hạnh phúc, mình đang được bình yên, mình đang được tự do. Nhưng trên thực tế là chúng ta đang đẩy cái tôi đến một bờ vực thẳm của những nỗi khổ niềm đau, mà sự chầu trực và nguy cơ đó nổ tung nó ra đó là rất cao. Cho nên là nhận thức cái tôi là một trở ngại đó sẽ giúp cho chúng ta đó khắc phục nó. Điều hai, so sánh mình với Đức Phật đó thì những thành tựu mà chúng ta đạt được chẳng là cái gì. So cái kiến thức mà mình có được với Đức Phật đó thì tôi tạo ví dụ đó, Đức Phật là vầng thái dương mà chúng ta chỉ là con đom đóm thôi, lập lòa, nó tạo ra cái ánh sáng nho nhỏ về đêm chứ không là cái gì hết á. Thì so sánh như thế thì không có lý gì mà mình đi hãnh diện tự hào. Tôi thông minh, tôi số một, trí tuệ tôi là đỉnh cao, giống như sống trong ốc đỉnh cuối cùng. Thì những người mà tự hào, tự đại, tự cao như thế đó là rất khó có thể mở cửa để lắng nghe những gì khác với mình, huống hồ là những cái hay hơn mình. Cái chủ nghĩa độc tôn, độc quyền thì thường dẫn đến cái độc đoán, độc ác, là do vì chấp vào cái tôi của họ. Cái tôi chủ nghĩa, cái tôi tôn giáo, cái tôi ý thức hệ, tất cả những cái tôi này đó nó đều là những cái rào cản của sự tiến bộ. Cho nên đó, chúng ta phải so sánh với những cái tấm gương chói sáng thành công trong việc đó lột bỏ được cái tôi như Đức Phật, thì chúng ta sẽ thấy rằng là mình cần phải nỗ lực rất nhiều ở phía trước để đạt được nó. Cũng liên hệ đến nội dung này đó thì tôi xin trích dẫn một câu trong kinh Viên Giác đó. Đức Phật nói như thế này: trong 49 năm phụng sự nhân sinh, tôi chưa từng dạy một lời nào. Cái câu này rất nhiều Phật tử ngơ ngác không hiểu được cái nội dung. Tại sao mà Đức Phật nói triết lý gì cho nó mệt, nói cái gì nó quạch toẹt cho rồi đi. Thực ra đó thì chân lý mà Đức Phật khám phá là tứ thánh đế. Dầu Đức Phật có mặt ở cõi đời này hay là Ngài không có mặt thì chân lý đó vẫn tồn tại thôi. Đức Phật là người tìm ra được nó, chia sẻ nó, phổ biến nó một cách miễn phí, không có tác quyền, như Bill Gates hay là Mark Zuckerberg làm giàu từ những cái sản phẩm trí thức liên hệ đến kỹ thuật số. Cho nên là khi Đức Phật nói là tôi chưa từng nói một lời nào, không có nghĩa là Ngài phủ định tính trách nhiệm về lời nói của Ngài trong các kinh, mà Ngài muốn nói một cái dụng ý sâu hơn. Chân lý đó là của chung, không phải là của tôi, dầu Ngài là người khám phá. Cho nên nói là Ngài không có nói lời nào hết, nó miễn phí, các anh chị mọi người được quyền sử dụng nó thoải mái, ai muốn phát về bao nhiêu cũng được hết. Cái nguồn chân lý đó là vô tận, nó giống như cái thác Na-ra vậy đó, là từ một trong ngũ hồ chảy đến, nó tuôn trào một cách mãnh liệt, rồi cuối cùng nó chạy ra ngũ hồ, cuối cùng là nó quay lại, nó phục vụ tiếp. Cái nguồn đó là vô tận. Ngài Đức Phật rất là vô ngã, rất khiêm tốn về những gì mà Ngài khám phá và đóng góp. Cho nên chúng ta cũng nên học cái tâm nguyện đó, và tránh được cái tình trạng gì? Gia truyền. Người Trung Quốc á, là dân tộc nổi tiếng về gia truyền. Gia truyền là bỏng sẻ về tri thức, ích kỷ về cái tôi, rất là ích kỷ. Chỉ có những người nào là hầu hạ mình, làm cho mình tâm đắc lắm, thích thú lắm, mình mới truyền nghề lại. Còn mà không, chết mang theo, xuống dưới lòng đất thôi. Tức là không muốn chia sẻ, quảng bá đó. Còn Đức Phật thì chủ trương nó là rộng rãi, phổ biến. Và ngày đó là trong 45 năm thuyết pháp không hề có mật pháp, tức là ngài không giấu giếm cái gì. Mọi chân lý được tôi khám phá giống như là trái amalak ở trong lòng bàn tay, ai cũng thể nhìn thấy được, không có giấu giếm gì hết đó. Thì cứ liên tưởng đến cái hành động cao quý vô ngã của Đức Phật đó, thì chúng ta sẽ nỗ lực vượt qua. Điều ba, hãy nhẩm thường xuyên ba mệnh đề được Đức Phật dạy trong các kinh. Cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi, và cái này không phải là sở hữu của tôi. Khi vô thường đến, nỗi khổ niềm đau có mặt, nhẩm câu đối đó thường xuyên đó, quý vị sẽ ly tâm hóa được nỗi khổ niềm đau, tức là trút bỏ nỗi khổ niềm đau ra khỏi cái cuộc sống của mình. Mình khổ là vì mình nói là tôi, tự ngã có tôi, sâu có tôi chứ. Nếu mà mình không có bị dướng vào ý niệm đó nữa thì những cái đau khổ vô thường, chết chóc, tan biến, tổn thất, mất mát đó, liên hệ đến cái thân thể này và những người thân chúng ta thì chúng ta không có khổ nữa. Nói như thế không phải là mình trở nên là thờ ơ, bàng quan, vô tích sự, vô cảm. Chúng ta trở thành một người vậy, trung lập, khỏi đau khổ niềm đau đó, để đủ điềm tĩnh và sự thông minh cần thiết khắc phục hậu quả và không để cho cái tình trạng tương tự xảy ra trong tương lai. Tức là chúng ta không liên minh với nỗi khổ niềm đau ở bất kỳ một tình huống nào, dầu là đối với người thân của mình, thì chúng ta mới đủ sức giúp cho người thân đó thoát ra khỏi nỗi khổ niềm đau của họ. Còn liên minh với họ thì mình bị khổ lây lan. Đó là điều mà chúng ta cần phải nhớ. Chẳng hạn như các Phật tử với tư cách là cha mẹ, khi con cái đang thi ở trong lớp thi, nhiều cha mẹ Việt Nam đó ngồi ở trên yên xe trước cổng trường thấp thỏm lo âu. Đứa con ra khỏi cổng trường mà mặt buồn so đó thì cha mẹ cũng buồn theo, vì biết rõ đứa con làm không được và sẽ bị rớt. Đó là liên minh với nỗi khổ niềm đau và liên lụy theo nỗi khổ niềm đau đó. Và thực tập vô ngã là gì? Chúng ta không thừa nhận đây là sở hữu của tôi, con tôi là con theo luật pháp và dân sự, tôi có trách nhiệm với nó, nhưng nó khổ tôi không khổ theo, tôi phải sáng suốt hơn và tôi phải được hạnh phúc thì mới đủ năng lực để truyền hạnh phúc cho con tôi. Đây là cái sự thực tập vô ngã về phương diện xử lý nỗi khổ niềm đau. Và phải tập điều đó thường xuyên thôi. Nhẩm thường xuyên, chúng ta sẽ nạp vào trong bộ não này một cái lệnh điều khiển tự động. Và lệnh điều khiển tự động đó nó sẽ giúp cho chúng ta giống như là cái chiếc áo phòng hộ mà đạn và mũi tên bắn nó không có lủng được. Khi mà chúng ta liên hệ đến bản thân mình và sở hữu của mình mà tạo ra cái cảm giác khổ đau về cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức, thì tự động nó nổi lên: cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi, cái này không phải là sở của tôi, cho nên tôi không dạy gì tiếp tục bị khổ đau nữa. Thì bằng cách đó đó, quý vị sẽ đạt được cái nhận thức vô ngã và sử dụng nó để xử lý một cách thông minh các nỗi khổ niềm đau xảy ra với bản thân mình và những người xung quanh.
Hỏi thầy xin thầy chỉ dạy làm sao mà mình bỏ đi những cái phiền não ạ?
Đây là những câu hỏi rất khôn. Tôi xin nêu một ví dụ. Nếu đây là một cái kẽm gai, tôi vô tình hay bị bắt buộc nắm vào, cái động tác nắm này nó liên hệ đến cái sức lực nắm và thời gian nắm. Cho đến lúc nào mà tay tôi còn nắm kẽm gai đó thì tôi còn bị rỉ máu và nỗi đau đó bám theo cái sự rỉ máu đó. Và do đó đó, đang là chịu đựng nỗi khổ niềm đau, chúng ta phải khởi lên một cái nhận thức là tôi phải có trách nhiệm buông bỏ nỗi đau xuống. Bây giờ quý vị thử mở năm ngón tay ra, cái kiểm tra này nó rớt xuống tay mình á, là vẫn còn đau. Dùng các cái phương pháp trị liệu y khoa, băng bó, rồi thay băng, rồi uống thuốc, rồi sau một thời gian vài tháng đó thì toàn bộ nỗi đau này được chữa lành, chúng ta sẽ có lại cái bàn tay bình phục. Việc mà buông nỗi khổ niềm đau ra khỏi tâm nó khó hơn nhiều, vì tâm là một cái vật vô hình. Có những người là tình nguyện gặm nhấm nỗi khổ niềm đau bằng tiến trình ký ức nhớ dai, nhớ dở. Thực tế là nhớ quá khứ không có cái nhớ nào gọi là nhớ thông minh hết trơn á. Hãy nhớ về cái nỗi đau quá khứ là tự động chúng ta khổ à, bằng cách tái lập lại cái trạng thái khổ, cái cảm xúc khổ, cái thái độ khổ, mà bản chất của cái khổ đó đã kết thúc rồi. Đó là thiếu thông minh. Cho nên chúng ta phải buông bằng cách là khép quá khứ khổ đau lại. Còn đối với những cái khổ đau hiện tại đó, thì chúng ta cũng phải nhẩm trong đầu là tôi sanh ra đời để xứng đáng hưởng được các hạnh phúc. Tại sao tôi phải chìm mình trong nỗi khổ niềm đau? Chỉ cần đặt câu hỏi tại sao thôi, tự động nó thôi thúc mình một cái nhận thức trách nhiệm là tôi phải kết thúc nó. Kết thúc thì phải có phương pháp. Thì thực tập bát chánh đạo đó bao gồm đạo đức, thiền định, trí tuệ. Thì tự động là các cái nguyên nhân của khổ đau tạo ra nó, mình sẽ nhìn thấy rõ hết và đặt nó xuống một cách an toàn được. Cái đó là không khó lắm. Ở Việt Nam á, từ ngày 1/3/2017 đó, chính phủ cho phép đánh bài hợp pháp. Thì tôi rất là lo cho cái quyết định này. Vì người Việt Nam là có máu đỏ đen, mà được hợp pháp hóa đánh bài đó, thì chúng ta sẽ có thêm là vài ngàn, vài trăm ngàn các ngôi nhà trở thành bát thằng bằng. Thì cái quy định của luật pháp mới đó là tuổi đời là 21, đầy đủ các hành vi dân sự, lương tối thiểu là 10 triệu một tháng trở lên là đủ quyền để tham gia đánh bài. Thì trong các cái cuộc chơi đỏ đen đó, người nào có tiền ít thì thua trước, có tiền vừa thì thua vừa, có tiền nhiều thua sau. Chủ cái thầu đánh bài đó là làm giàu, vì người ta đã bỏ tiền ra để ta làm giàu mà. Ta đầu tư một cái sòng bạc có thể là 1 tỷ đô la, 10 tỷ đô la, thì trong vòng 10 năm là người ta đã lấy vốn lại rồi, sau đó là lời thôi. Và nhà nước đó, ở các nơi đó có thể là hưởng được từ 30 cho đến 40% giá tiền đóng thuế của cái ngành sòng bạc này. Đấy, đó là một cái nỗi đau, tức là do nghiện cờ bạc. Thì nhiều người Việt Nam nghiện cờ bạc đó, đến độ là gì? Bán sạch nhà luôn. Mà nếu họ có một chút nhan sắc, nếu là nữ đó, thì sau khi bán sạch nhà rồi đó, thì họ phải đi ăn ngủ với bất kỳ một đàn ông nào, miễn là cho tiền họ để họ tiếp tục họ đánh bạc thôi. Còn đàn ông á, mà đẹp trai chút xíu là có thể ngủ với những bà già lớn tuổi bằng mẹ mình, miễn để có tiền thôi. Rồi tiếp tục là nướng vào đỏ đen và cúng dường tiền không đốt nhang. Và cũng không có một cái ghi nhận công đức gì hết á. Nhưng mà cái cơ nghiệp đó rất là khó bỏ. Thì tôi có dịp tư vấn cho một số người nghiện cờ bạc là thành công nó chỉ là 5 năm thôi. Thành công chỉ diễn ra với những người là gì? Nhận thức và cam kết nỗ lực để bỏ qua cái nghiệp đánh bài. Thì thường tôi khuyên là gì? Thứ nhất, muốn bỏ cái nỗi khổ niềm đau của nghiệp đánh bài này đó là phải gọi là đổi cái nơi ăn chỗ ở của mình, để không còn gần gũi với những cái người mà nghiện cờ bạc. Người ta đến ta rủ mình cái là nó đi liền à. Thứ hai, xóa điện thoại, các account bao gồm các email mà mình đã thường sử dụng mà chủ sòng bạc ta đã ghi nhận, hay là những con bạc đã biết, bây giờ phải đổi hết để không ai đó là kích thích khơi mở lại cái nghiệp cũ này. Thứ ba, phải nỗ lực khắc phục. Ở trong nhà đó nên có một cái lò. Nếu mà ở Việt Nam quý vị có thể làm một cái lò than đá hay là than thường. Mỗi khi mà cái cơn nghiện nghiện cờ bạc hay là nghiện ma túy hay là nghiện rượu bia mà nó trỗi dậy đó, thì quý vị cứ ngồi gần sát với cái lò sưởi đó. Ở hải ngoại thì nhà nào cũng có lò sưởi rồi. Đó là áp sát vào, nhiệt nó càng nóng chừng nào đó là nó xuất hẳn mồ hôi. Thì lúc đó là cơn nghiện nó được giải tỏa mà không phải tốn tiền. Tôi đã khuyên một số người nghiện ma túy làm và thành công. Đó là trị liệu về phương diện y học. Thứ tư là tìm những niềm vui vào các hoạt động có giá trị cao hơn. Một số người nghiện cờ bạc đó, tôi khuyên đến thường viện thường chiếu của Hòa Thượng Thanh Từ. Tôi giới thiệu để họ vào trong đó làm công quả. Thì tại đây đó, các vị tu sĩ 3 giờ rưỡi là phải thức tu, đến 8-9 giờ tối là đi ngủ, không sử dụng điện thoại riêng. Tất cả đều phải lao động. Ai học buổi sáng thì lao động tay chân buổi chiều, ai học buổi chiều thì lao động tay chân buổi sáng. Hòa Thượng chủ trì đó sẽ tìm nhiều cái cơ hội để cho các tu sĩ không phải rảnh tay. Có khi thì chăm sóc kiển, có khi là đổi vị trí cây kiển từ chỗ A sang chỗ B. Thế là làm sao cứ phải tạo điều kiện để làm việc thôi, mặc dầu là không có việc gì để làm. Sau khi mà chùa đã hoàn thành rồi thì việc đã xong, nhưng phải tìm việc để làm, để cái năng lượng calorie đó nó được là giải phóng đi. Mà không á, ta gọi là nhàn cư với bất thiện. Thì cái người mà cai cờ bạc này đó, khi mà vào trong thiền viện thường chiếu thì họ sẽ được tham gia làm rất nhiều việc. Và tôi khuyên họ phát tâm á, là nấu bếp. Vì nấu bếp bằng là củi gỗ đó mà, thì cái nhiệt nó đi vào cơ thể rất là nhiều. Một ngày mà tiếp xúc nó khoảng chừng 6 tiếng đó, thì rất là mau hết cái nghiện. Thì một số người được hướng dẫn đến đã thành công. Quý vị thử làm cái phương pháp này. Tại thường chiếu thì cũng có một số tu sĩ xuất thân là gì? Tứ đổ tường. Trước khi đi tu á, chẳng hạn như là anh hai tôi đó, là ma túy nè, cờ bạc nè, không có một cái tệ nạn xã hội nào mà không biết. Và khi tôi giới thiệu đi tu vào năm 1994 thì anh ấy đó đã dứt hẳn toàn bộ các cái nghiện ngập này, rất là thành công. Và từ đó đó, ai đến nhà tôi tư vấn thì tôi khuyên đến thì về thường chiếu. Thì các thầy hôm đó người ta đã từng có những cái khoảng giang hồ trong đời của mình, người ta thành công, thì cái lời khuyên của họ nó có cái giá trị áp phê tâm lý thật. Còn bây giờ tôi khuyên không đó, thì người ta nói là tại thầy chưa có nghiện nên thầy không có thông cảm với tụi tôi, chứ nếu mà thầy nghiện chưa chắc thầy hơn tôi đâu. Họ nếu họ nói vậy mình cũng phải bó tay thôi. Thì ngoài cái lý thuyết đó ra thì phải kêu họ vào cái chỗ thật, trong đó ít nhất trước đây đã từng có những ông thầy khi còn là người đời nghiện mà đã thành công. Bây giờ các anh chị đến đó, tôi tin rằng các chị anh chị cũng thành công tương tự. Ít nhất là họ phải có một cái tấm gương thành công để bắt chước. Chúng ta phải tìm xung quanh mình. Ở Hoa Kỳ thì có cái trung tâm Promise Center gần Hollywood. Thì trung tâm này thực chất là trung tâm cai nghiện ma túy dành cho giới nhà giàu, giới showbiz. Người ta phải bỏ vào trong đó, đó mỗi tháng là 10.000 đô đóng tiền để được ở trung tâm nhằm để cai nghiện thôi. Vì tự cai nghiện là nó khó lắm. Rồi những cái cám dỗ và điều kiện xung quanh đó, nó có thể làm bộc phát, sống lại các hạt giống cũ xưa bất cứ lúc nào. Còn mình vào trung tâm mình bỏ tiền mình tiếc. Rồi vừa là cái danh dự của mình nữa, nếu mà mình không thành công thì mình cảm thấy mình xấu hổ. Vừa mất tiền mà xấu hổ thì quá dại. Cho nên người ta phải bỏ tiền ra để được hết cơn nghiện. Nói chung là nó có nhiều cách, và mình phải cố gắng làm sao tìm cái cách thích hợp nhất để mà rũ bỏ là cái cơn nghiện vốn là gì, là một nỗi khổ niềm đau. Thì tương tự cái việc rũ bỏ các nỗi khổ niềm đau khác đó cũng cần phải được diễn ra theo cách thức là gì, phải truy tìm nguyên nhân dẫn đến nó là cái gì. Trong suốt 15 năm làm tư vấn thì 3 phút đầu tiên đó tôi hỏi một cách ngắn gọn và kêu người tới nhờ tư vấn là phải trả lời, chứ không có để cho họ kể dài dòng lượm thuộm nỗi khổ niềm đau của họ. Nhiều người ta nghiện kể khổ đau chứ không phải ta đi tìm giải pháp. Người ta không có than cái khổ đau đó ta chịu không nổi, ta phải gặp người A, người B, người C như có vẻ thành khẩn lắm, mà trên thực tế là gì? Nghiện kể khổ đau. Đến tôi là tôi trị liền. Bây giờ các anh chị không phải kể, cái nào tôi hỏi thì trả lời, không hỏi thì im lặng, và các anh chị phải nghe tôi nói. Còn nếu các anh chị không nghe tôi nói, các anh chị đi về. Và bằng cách đó thì trong vòng 3 phút đầu thôi, tôi tìm ra được nguyên nhân mà họ bị vướng vào cái khổ đau là cái gì. Thì tương tự muốn rũ bỏ khổ đau phải khoanh vùng được nguyên nhân, rồi tìm cái phương pháp đó là giải quyết cái nguyên nhân này thì nó hết. Còn bằng không nữa nha, không giải quyết được. Có nhiều người đó nói là thầy đi học Ấn Độ về đất Phật linh thiêng lắm, cho nên thầy cầu nguyện cho con, có lẽ là Phật sẽ gia hộ cho con hơn các chùa khác. Nhiều người ta rất là thật tình như thế. Từ đó nếu mà tôi làm được thì tôi thì trở thành là ông thầy cắt được hàng trăm ngôi chùa rồi, hoặc là làm hàng ngàn Phật sự rồi. Tôi vẫn gặp những cái trở ngại duyên và gặp những khó khăn, và cũng phải nỗ lực để vượt qua. Các quý vị cũng phải thế thôi, chứ không thể cầu nguyện Phật được, và Phật cũng không thể làm việc đó được. Ngoài trừ là Phật cung cấp chúng ta tấm bản đồ trí tuệ để mình giải quyết nó thôi. Cho nên đó, phải dùng việc phân tích nguyên nhân khổ đau thì chúng ta mới có thể đặt gánh nặng khổ đau xuống khỏi cuộc đời của mình.